chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 2, chương trình có các nội dung chính sau. Bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội hiện nay. Chiến sĩ mới Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 tuần đầu làm quen với môi trường quân đội. Sĩ quan pháo binh huấn luyện giỏi. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm làm việc tại Quân khu 9. Tại buổi thăm và làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và biểu dương kết quả các mặt công tác của lực lượng vũ trang Quân khu 9, đặc biệt là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, nhất là trên hướng biên giới biển đảo, các địa bàn trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các phong trào mô hình, nhất là mô hình dân vận, chính sách hậu phương quân đội và an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật luôn được đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ, đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh tăng cường. Nhấn mạnh tầm quan trọng và vị trí chiến lược của địa bàn quân khu 9 trong thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác dân vận, làm tốt công tác chính sách cho các đối tượng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán bộ chiến sĩ nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng chí Đại tướng đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu cần xác định các nhiệm vụ trung tâm trọng yếu cần giải quyết trong năm 2023, từ đó phát huy tốt những kết quả đã đạt được và giải quyết tốt các mặt hạn chế tồn động, thực hiện nghiêm hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là lễ ra quân huấn luyện, tạo không khí sôi nổi ngay từ tuần đầu ngày đầu. Tổ chức huấn luyện diễn tập theo đúng chỉ lệnh của Bộ và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, chỉ đạo các đơn vị ngay tuần đầu ra quân huấn luyện, tổ chức huấn luyện luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Năm 2023 là năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng, quân khu 9 cần đẩy mạnh các phong trào thi đua kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết quyết thắng, phát huy vai trò của chiến sĩ dân vận, chiến sĩ bảo vệ để làm tốt công tác tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Những đề xuất của quân khu, đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan có liên quan nắm chắc để có giải pháp tham mưu sát đúng, riêng công tác xây dựng cơ bản giao cho Tổng cục Hậu cần và Quân khu 9 có sự phối hợp rà soát lại, tính toán, khảo sát kỹ lưỡng để có giải pháp phù hợp trình bộ. Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa và thắp hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong tuần, Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ về khảo sát xây dựng luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thời gian qua, tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định về khu vực cấm, vành đai an toàn bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tiến hành chặt chẽ công tác di dời, tháo dỡ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại. Trung tướng Đỗ Quang Thành đánh giá cao các địa phương quản lý bảo vệ tốt công trình quốc phòng và khu quân sự. Với kiến nghị của địa phương về khó khăn vướng mắc bất cập là cơ sở để ban soạn thảo tổng hợp phục vụ công tác thẩm tra dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.
Tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh tra quốc phòng năm 2023, 66 cán bộ thanh tra các cơ quan đơn vị quân khu 9 tiếp thu các hướng dẫn quy định thông tư của Đảng Nhà nước về kiểm soát tài sản thu nhập trong quân đội, phương pháp thanh tra công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đề nghị cơ quan thanh tra các cấp chủ động tham mưu tốt với cấp ủy người chỉ huy, tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời khẳng định đây là cơ sở nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9.
Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản và chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 tại các đơn vị. Về xây dựng cơ bản, các đơn vị tận dụng doanh trại phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tốt nơi ăn nghỉ cho bộ đội. Doanh trại được sửa chữa xây mới đúng thiết kế, tiến độ phê duyệt, đảm bảo an toàn. Với công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, các đơn vị tổ chức tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, củng cố thao trường, mô hình học cụ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm sóc khuôn viên doanh trại xanh sạch chính quy. Trung tướng Nguyễn Xuân Giác yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đúng thời hạn, sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả, đồng thời cấp ủy chỉ huy các đơn vị sau khi đón nhận chiến sĩ mới, nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, thực hiện tốt các bước chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2023 đúng kế hoạch.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh khảo sát điểm diễn tập khu vực phòng thủ, gồm căn cứ chiến đấu tại huyện Tiểu Cần và khu thực binh A trên địa bàn huyện Trà Cú. Đoàn khảo sát sơ bộ thống nhất địa điểm và giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại thực địa. Trong đó, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm cơ sở xác định quy mô tổ chức luyện tập, xây dựng hệ thống văn kiện sát thực tế địa phương.
Qua khảo sát điểm xây dựng khu căn cứ chiến đấu, khu vực thực binh, xây dựng khán đài đại biểu tham quan và lực lượng tham gia diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 9 thống nhất địa điểm bố trí chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, đồng thời lưu ý Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị quân khu và địa phương xây dựng kế hoạch phương án chặt chẽ để báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt.
Tham gia hội thi sáng kiến cải tiến đồ dùng trang thiết bị huấn luyện năm 2023 của Sư đoàn 8 có gần 70 sản phẩm được nghiên cứu sáng tạo. Tiêu biểu như mô hình huấn luyện bắn mục tiêu quân dù của Thiếu úy Quách Trung Nhân, loa phát tin thông minh sử dụng năng lượng mặt trời của Trung úy Châu Anh Phương, thiết bị thăng bằng ngang mặt súng máy phòng không 12,7mm ban ngày và ban đêm của Thiếu tá Đặng Quyết Thắng, giá chân máy đo xa Vector 21 của Thiếu úy Phan Văn Thống, Sư đoàn 8 khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân có sản phẩm chất lượng.
Từ ngày 9 tháng 2, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu thành lập 4 tổ chuyên môn với 24 y bác sĩ tổ chức khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023. Các đơn vị gồm khám nội ngoại và các ngành chuyên khoa, xét nghiệm nhóm máu, sàng lọc HIV, ma túy, tiêm phòng vaccine AT, uống thuốc dự phòng não mô cầu. Đây là đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện cho chiến sĩ mới nhằm kịp thời phát hiện ngăn ngừa các loại bệnh.
Tham gia tập huấn cán bộ thông tin năm 2023, trên 80 cán bộ trong lực lượng vũ trang quân khu tiếp thu và thống nhất công tác huấn luyện chuyên ngành, soạn thảo văn kiện tác chiến thông tin liên lạc, phương án quy hoạch phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự năm 2023, qua đó làm cơ sở vận dụng sát thực tế cơ quan đơn vị.
Năm 2023, tỉnh Kiên Giang tổ chức Tết quân dân mừng trên trên năm thơ mây tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành. Theo đó, từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 sẽ diễn ra các hoạt động như tặng 24 căn nhà cho hộ nghèo, xây 6 cây cầu, 2 tuyến đường dài 2.500m, kéo điện thắp sáng đường quê, khám bệnh cho học bổng, tặng quà và xe đạp, thi làm các loại bánh đặc trưng của đồng bào Khmer. Qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội, nhất là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức lễ động thổ xây dựng kè chống sạt lở tiểu đoàn 804, trung đoàn 659. Dự án dài gần 180m gồm các hạng mục xử lý nền móng thân kè, lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, nhà để cano, tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng từ ngân sách quốc phòng.
Ban tổ chức Hội trại truyền thống thanh niên phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu năm 2023 khởi công tuyến đường liên tổ ấp Bình Xuân, xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, dài gần 400m với kinh phí xây dựng 200 triệu đồng, trong đó lực lượng vũ trang quân khu hỗ trợ 50%, còn lại nhân dân đóng góp. Đây là một trong các hoạt động nổi bật của Hội trại truyền thống thanh niên phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu 9 sẽ diễn ra ngày 23 và 24 tháng 3 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức.
Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ Xuân Khánh tổ chức đại hội cổ đông. 5 năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ Xuân Khánh thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo tiến độ chất lượng thi công công trình, chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động được nâng lên đáng kể. Đặc biệt năm 2022, tổng doanh thu trên 86 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 2,06 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 3,484%, nộp ngân sách nhà nước 3,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng trên người trên tháng. Thưa quý tín giả và các đồng chí, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng văn hóa và lối sống văn hóa của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên, người chủ tương lai của đất nước. Những quan điểm của người luôn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để thế hệ thanh niên, trong đó có thanh niên quân đội, học tập và làm theo.
Cùng với các thế hệ thanh niên cả nước, thanh niên quân đội luôn là lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng và dân tộc, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thanh niên quân đội luôn giữ vững được lý tưởng cách mạng, đó là kết quả của quá trình giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện liên tục lâu dài với nhiều hình thức, nội dung và phương pháp phù hợp. Theo đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đến công tác thanh niên và công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội, đặc biệt là học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lược thược xa xỉ, loè loẹt. Cách làm việc phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách. Để làm việc gì thì làm cho kỳ được, làm đến nơi, đến chốn, chớ làm dối. Cách cư xử đối với đồng bào thì nên thành thực, thân ái, sẵn lòng giúp đỡ. Chính vì vậy, các thế hệ thanh niên quân đội luôn kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của cha anh, giữ vững lý tưởng cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các lực lượng trong toàn quân có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên. Do đó, chất lượng bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội không ngừng được nâng lên, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội ở một số đơn vị, cán bộ chỉ huy, quản lý xác định nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên có thời điểm chưa thật sự phù hợp với thực tiễn, chưa sát với đối tượng, hiệu quả còn hạn chế. Còn có thanh niên biểu hiện thiếu niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, trong nhận thức lời nói hành động thiếu văn hóa. Cá biệt có những hành vi tư tưởng thực dụng, thiếu trung thực, vi phạm kỷ luật, quy định của đơn vị. Một số thiếu trách nhiệm với tập thể, vị kỷ cá nhân, không quan tâm tới các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quân đội. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá cách mạng nước ta với những chiêu bài thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, phức tạp. Những ảnh hưởng từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các vấn đề an ninh phi truyền thống nảy sinh đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ, nhận thức và lối sống của thanh niên quân đội. Yêu cầu của công tác xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặt ra, phải xây dựng con người trong quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có kiến thức, năng lực toàn diện. Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới, công tác bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội hiện nay đã và đang chịu sự tác động chi phối của nhiều yếu tố đang xen lẫn nhau. Do đó, bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn bao giờ hết. Đồng thời, để hoạt động bồi dưỡng lối sống văn hóa đạt kết quả cao trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, hướng dẫn của Ban Thanh niên Quân đội về giáo dục lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội, xây dựng lý tưởng sống xã hội chủ nghĩa và đạo đức cách mạng, làm cơ sở xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội hiện nay, phát huy tính tích cực tự giác, chủ động trong tự bồi dưỡng, tự rèn luyện của mỗi thanh niên quân đội và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong, ngoài quân đội tham gia bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung, biện pháp phù hợp để bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội phù hợp với đặc điểm tâm lý thanh niên và tình hình nhiệm vụ của các đơn vị, góp phần giữ vững và tô thắm truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay.
Ta ca vang lên tiếng hát tự hào tuổi trẻ quân đội nhân dân, một lòng tận trung với nước, hiếu với dân, sắc son nào phai.
Nêu gương cho anh dân. tràn đầy như sông dân trào.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, hơn một tuần nhập ngũ, các chiến sĩ mới từng bước quen dần môi trường quân đội. Nhiều thói quen trước đây được thay thế bằng lối sống nề nếp, chính quy, kỷ luật. Ghi nhận sau đây tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 Quân khu 9, giúp quý thính giả và các đồng chí hiểu hơn sự thay đổi ấy của tân binh năm nay.
Tiếng còi báo thức khởi động ngày mới. Những tân binh với gương mặt ngái ngủ không còn, thay vào đó là sự khẩn trương. Dậy sớm, tưởng chừng thói quen đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được, nhất là với những bạn trẻ đang ở tuổi đôi mươi.
Dạ, ở ngoài thì mình ngủ, mình được thức khuya rồi mình chơi game, mình ngủ tới trưa. Còn vào đây thì mấy ngày đầu thì cũng khó khăn, mà từ từ dần rồi nó quen.
Hiện tại tổ đội em lúc nào cũng thức rất là sớm. Đồng chí nào giật mình dậy thì đồng chí đó kêu đồng chí còn lại thôi. Khoảng 4 giờ là các đồng chí khều nhau vậy đó, thức chung để chuẩn bị rồi nội vụ rồi vệ sinh cá nhân.
Binh nhì Đỗ Văn Dư, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 9, tiểu đoàn 303, quê quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Yêu thích môi trường quân đội, đã tìm hiểu kỹ trước khi tình nguyện nhập ngũ. Tuy nhiên khi vào đây, yêu cầu mỗi chiến sĩ phải nằm lòng 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, nên Dư không tránh khỏi bỡ ngỡ.
Ở ngoài mình là mình có thể là mình ăn chơi ngủ nghỉ, cái thời gian nó trôi rất là nhanh. Còn ở trong này thì mỗi cái hoạt động của mình thì là nó cảm thấy là nó trôi qua từng phút, cái công việc của mình thì là mình làm tới đâu mình chắc tới đó, thì là nó cảm thấy là từng giờ từng phút lại nó xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra.
Như Dư, binh nhì Đặng Cao Thượng, chiến sĩ tiểu đội 10, trung đội 10, đại đội 7, tiểu đoàn 307 cũng không khỏi lạ lẫm khi nhìn kiểu tóc mới của mình. Thượng thích thời trang và sự thay đổi nên cắt tóc 3 phân cũng là trải nghiệm mới.
Ngoài em hay để kiểu tóc dài sai bắc 73 rồi. Vô đây hết, kiểu tóc này em thấy phù hợp với em, thoải mái hơn, mát mẻ hơn, dễ vận động hơn.
Xa gia đình, xa người thân và bạn bè, đồng đội là chỗ dựa sẻ chia tâm tình. Hơn một tuần qua, trung sĩ Phạm Đình Thuần, tiểu đội trưởng tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội 9, tiểu đoàn 303 luôn thể hiện vai trò là người anh đi trước trong mọi hoạt động. Những lúc rảnh rỗi, Thuần trò chuyện, giới thiệu thêm truyền thống đơn vị, sắp xếp thời gian sinh hoạt cá nhân, bởi Thuần hiểu rõ những khó khăn buổi đầu tân binh.
Học năm em vô đây có nhiều kinh nghiệm, em muốn truyền thụ lại cho các em cho... Như là mới vô thì các em chưa có quen với thời gian, giờ giấc, thì tụi em sẽ thức sớm hơn mấy em. Đừng mà tranh thủ, đừng mà gọi mấy em dậy đúng thời gian cũng như là của đơn vị.
Đại quý Bùi Quốc Thịnh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 307, trung đoàn 1 cho biết thêm.
Do chiến sĩ đến từ nhiều cái địa phương khác nhau, nên cái mối quan hệ bạn bè đồng đội mới bắt đầu hình thành trong quá trình nhập ngũ. Thì từng bước chúng tôi phát huy cái vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, từ tiểu đội, trung đội, đại đội, gần gũi nắm tình hình cũng như là hướng dẫn bộ đội trong việc thực hiện các cái chế độ nề nếp trong ngày. Thì từ đó thì bộ đội đã dần thích nghi và bắt nhịp được với các cái hoạt động ở trong đơn vị.
Nhờ sự động viên gần gũi đó, binh nhì Trần Hải Dương, Nguyễn Hoàng Nhân thuộc đại đội 5 tiểu đoàn 307 và các tân binh của trung đoàn 1 nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ. Các bạn dần quen tác phong ngôn phong, trật tự nội vụ gọn gàng, thể dục thể thao tăng gia sản xuất.
Môi trường này sẽ hơi khác với môi trường ở ngoài, nên em thấy đây nó quy củ hơn và đầy nếp hơn. Đặc biệt là mỗi chiều em được chơi thể thao như vậy là rất là vui.
Vô đây em đầu tiên em thấy là được là ngăn nắp và quy củ, thì vào game thấy là được tính chai mình được trồng những rau, sau đó mình được đem đi giờ sử dụng mình ăn, nó ngon hơn.
Hiện nay trung đoàn 1 bước vào huấn luyện ngoại khóa, điều lệnh đội ngũ, các tân binh nhanh chóng tiếp thu thực hiện bài bản. Công tác kiểm tra động viên, nắm bắt tư tưởng cũng được đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện thường xuyên, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Và những bài học đầu tiên trong những ngày đầu quân ngũ là tiền đề cơ bản trong hành trình 2 năm nghĩa vụ, giúp các chiến sĩ rèn luyện ý thức trách nhiệm và từng bước trưởng thành. Dù mỗi người cảm nhận riêng, nhưng chung niềm vinh dự tự hào khi trở thành bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm góp sức trí tuệ và sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
cùng nhịp bước hát dưới quân kỳ, bộ đội ta tim hồng niềm tin, dòng cửu long chiều dâng sóng, đỉnh núi Thất Sơn cờ sao uy nghi, mang hào khí rạch gầm đồng tháp mười rừng u minh, theo tiếng gọi Bác Hồ gầy tầm vông xây thành đồng miền Nam, hùng thay tầm vũ ấm áp chiến thắng bay 15 tiểu đoàn, biển giới tây nam đỉnh cao thời đại, sông anh hùng nhẹ tình riêng năm tình quê hương, tình giải cấm tiến công thần kỳ, đời ta lòng son theo đam thiết bước viết thêm trang sử vàng, rực sáng huân chương ánh sao cờ hồng, bước theo đường của Bác tô đẹp rạng rỡ, bảo vệ biên cương tổ quốc miền Tây quê hương ta.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, cũng như trung đoàn 1 sư đoàn 330, lữ đoàn pháo binh 6 đang tập trung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị tập trung ổn định tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan huấn luyện giỏi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Để chiến sĩ mới làm quen và thuần thục động tác, kỹ năng cơ bản, Trung úy Lê Hoàng Khởi, trung đội trưởng trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 1, lữ đoàn pháo binh 6 chú trọng xây dựng phương pháp huấn luyện cụ thể, chi tiết, đồng thời tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, huấn luyện bổ sung các tân binh còn hạn chế. Sau mỗi ngày, nhất là qua từng buổi tập như thế này, anh Khởi còn hướng dẫn và lấy ý kiến dân chủ của trung đội để điều chỉnh phương pháp huấn luyện phù hợp hơn. Binh nhì Lê Văn Kiệt, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 2, tiểu đoàn 1, chia sẻ cảm nhận về người thủ trưởng của mình.
Các cán bộ ở đây rèn luyện cho tụi em có tính kiên nhẫn để vượt qua cái khó khăn ở trong cái bài tập. Các cán bộ rất là nhiệt tình, giúp cho tụi em hiểu, dễ thực hiện các động tác hơn ạ.
Và để bộ đội dễ hiểu, dễ thực hiện như theo chia sẻ của binh nhì Lê Văn Kiệt, mỗi đề mục, anh Khởi luôn bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, trong đó bảo đảm đầy đủ mô hình học cụ. Cách làm này góp phần cùng đại đội đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi 3 năm liền. Trung úy Lê Hoàng Khởi cho biết.
Mô hình vật chất là cũng nội dung không thể thiếu trong quá trình huấn luyện. Nó đảm bảo đến khoảng 30% chất lượng huấn luyện. Nên là do đó thì cái công tác chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ cái bia, bảng và từ tất cả các nội dung.
Với đại quý Nguyễn Văn Quyền, đại đội trưởng đại đội 1 lữ đoàn pháo binh 6, luôn thể hiện tinh thần chăm chỉ, chịu khó học hỏi và vận dụng linh hoạt nội dung, sáng tạo phương pháp huấn luyện. Tốt nghiệp trường sĩ quan pháo binh loại giỏi năm 2017. Hơn 6 năm công tác, anh Quyền đều đạt danh hiệu sĩ quan pháo binh huấn luyện giỏi. Trên thao trường, ngoài chỉ huy huấn luyện, anh Quyền theo dõi nắm chắc trình độ, khả năng từng cán bộ chiến sĩ và luôn chú trọng phương pháp truyền đạt ngắn gọn, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Đặc biệt anh ứng dụng hiệu quả các sáng kiến cải tiến giúp người học tiếp thu đầy đủ nội dung. Trong hai sản phẩm của anh Quyền, sáng kiến giá hiệu chỉnh thước súng bắn được đơn vị ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trung sĩ Nguyễn Văn Phú, khẩu đội trưởng khẩu đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 1, lữ đoàn pháo binh 6 chia sẻ.
Sáng kiến của đồng chí đại trưởng thì chúng ta hiệu chỉnh dễ dàng và vật chất mang theo gọn nhẹ hơn. Thời gian nó có nhanh hơn và chúng ta dễ học, dễ hiểu và nắm rõ được cái hiệu chỉnh.
Xác định rèn cán để luyện binh, nên hàng năm lữ đoàn đều tổ chức hội thi sĩ quan pháo binh huấn luyện giỏi. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ và kết quả huấn luyện của từng phân đội. Nói về vấn đề này, Đại tá Hoàng Tuyển Phong, chính ủy lữ đoàn pháo binh 6 cho biết thêm.
Để nâng cao cái chất lượng huấn luyện, chúng tôi tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường công tác là kiểm tra của đội ngũ cán bộ các cấp, rồi tăng cường cái hội thi hội thao để là kịp thời là rút kinh nghiệm, phát huy những cái ưu điểm, đồng thời khắc phục những cái hạn chế khuyết điểm trong quá trình tổ chức huấn luyện.
Muốn chất lượng huấn luyện tốt thì đội ngũ cán bộ phải huấn luyện giỏi, có chủ trương, giải pháp sát đúng. Những cán bộ huấn luyện giỏi như đại quý Nguyễn Văn Quyền và trung úy Lê Hoàng Khởi là hạt nhân giúp lữ đoàn pháo binh 6 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long, chiến thắng giải cấm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công,
đánh tan quân giặc ở tầm Vũ Mộc Hóa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lê lương Chà Là ấp Bắc rừng sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chiến ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu lòng.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông cứu lòng. Chiến thắng giật gầm năm xưa còn rục lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công. Đánh tan quân giặc ở tầm Vũ Mộc Hóa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lương Chà Là ấp Bắc rực sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng.
Là quân khu chiến ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu lòng. Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông cứu lòng. Chiến thắng giặc gầm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công. Đánh tan quân giặc ở tầm Vũ Mộc Hóa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lừng Chà Là ấp Bắc rực sáng tiếp bao chiến công, là nên trang sử oai hùng. Là quân khu chiến ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu lòng. Là quân khu chiến ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu lòng. Chúng ta cùng đồng lòng nhịp bước lên đường, chí kiên cường sông ra biển phương. Chúng ta cùng đồng lòng nhịp bước lên đường, chí kiên cường sông ra biển phương.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 26 tháng 2 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.